Sử thượng tối cường tông chủ, chương 206, hồn thiên linh thai, đệ nhị bản tôn, góc truyện audio.com, người nói, bản tông tự nhiên cũng nghĩ đến. Diệp thần cười nói, nếu như ta đã quyết định trùng kiến tông môn, đương nhiên sẽ không phải là mấy người chúng ta chơi với nhau rồi. Lần này trùng kiến chính là thời điểm thiên linh tông chúng ta quật khởi, đồng thời sẽ không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Trùng kiến tông môn chuyện đầu tiên cần làm chính là mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử. Nghe được lời nói của Diệp thần, tất cả mọi người liền theo bản năng đem lông mày nhíu lại. Bởi vì chiêu thu đệ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng, đồng thời thiên linh tông hiện nay cũng chỉ có mấy người bọn hắn, nếu như chiêu thu đệ tử, rất khó quản lý tất cả. Mà Diệp thần tựa hồ là nhìn ra sầu lo của bọn họ, vì vậy hắn lại tiếp tục mở miệng nói. Chiêu thu đệ tử lần thứ nhất chúng ta chỉ chiêu thu 100 người mà thôi, vì lẽ đó cũng sẽ không quá gian nan. Trên thực tế 100 người cũng đã miễn cưỡng có thể duy trì tông môn vận chuyển rồi. Đương nhiên, 100 người này, nhất định phải tuyệt đối chọn lựa kỹ càng, bởi vì bọn họ chính là nhóm đệ tử đầu tiên, chúng ta cũng phải sử dụng toàn lực bồi dưỡng, bọn họ ngày sau khẳng định sẽ không như đệ tử bình thường, chí ít cũng phải là chấp sự tầng 1. Chờ 100 đệ tử này có đủ thực lực trở thành chấp sự, như vậy chúng ta liền ngươi có thể chiêu thu đệ tử lần thứ hai, đồng thời có 100 người này trợ giúp thiên linh tông ta sẽ càng thêm phát triển không ngừng. Nghe được kế hoạch của Diệp thần, tất cả mọi người đều trầm mặc hạ xuống, rất hiển nhiên Diệp thần vì ngày hôm nay đã sớm làm tất cả chuẩn bị cũng không phải là lâm thời mới suy nghĩ ra. Quan trọng nhất chính là, Diệp thần nói những này, có thể làm được. Bồi dưỡng 100 người, đây là đệ tử thiên linh tông đời thứ nhất, ngày sau chính là trụ cột vững vàng của thiên linh tông, sau đó bọn họ sẽ dựa vào 100 người này lần thứ hai bồi dưỡng ra đệ tử đời thứ hai, thiên linh tông sẽ từ đó đi vào quỹ đạo rõ ràng. Tông chủ mưu tính sâu xa, chúng ta khâm phục, Lý Kiến Hoa cùng mấy vị trưởng lão đều là một mặt thán phục nói. Có điều dừng một chút, Lý Kiến Hoa lại có chút lo lắng nói rằng. Nếu như chúng ta đã trọng điểm bồi dưỡng 100 đệ tử này, như vậy nhất định phải là trong trăm chọn một. Nhưng làm chúng ta làm sao có thể phán định ai mới là người có đủ tư cách trở thành đệ tử thiên linh tông đời thứ nhất đây? Tông môn chiêu thu đồ đệ, nhất định sẽ dẫm tới vô số người tham gia thế nhưng làm sao có thể xác định được tiềm lực cùng tư chất đệ tử, lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong ánh mắt Diệp thần lộ ra một đạo tinh quang, liền mở miệng nói. Thái Mâu Cương vực tổng cộng có 3 cái tông môn nắm giữ bản nguyên linh kính. Ngoại trừ Bắc Minh tông ra, còn lại chính là Kim Bạch tông cùng Cuồng Lang tông. Vì chiêu thu đệ tử lần này, ta sẽ đích thân tới chỗ bọn họ mượn bản nguyên linh kính. Tuy rằng Diệp thần nói chính là mượn thế nhưng mọi người lại từ trong miệng Diệp thần, nghe được một tia ác liệt cùng bá đạo. Lý Kiến Hoa phức tạp liếc mắt nhìn Diệp thần, mấy ngày nay chung quanh bôn ba trốn tránh sự truy sát của Tử Vận Tông, thế nhưng Diệp thần chính là một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, làm ra một cái lại một cái sự tình không thể hoàn thành. Tuy rằng Diệp thần nhìn qua rất trẻ trung, đồng thời bây giờ trong tay còn không còn gì cả ngay. Góc truyện audio.com Cả trùng kiến tông môn diệt vong cũng chỉ là ở dự trù mà thôi, thế nhưng mà Lý Kiến Hoa lại có một loại cảm giác người tông chủ này của mình tàn mát ra một tia khí độ đại thế đã thành. Lý Kiến Hoa biết trên người Diệp thần có rất nhiều bí mật, thế nhưng mà cũng chính là những bí mật này mới khiến hắn càng thêm tin tưởng Diệp thần, hy vọng Diệp thần có thể dẫn dắt bọn họ hướng tới đỉnh cao. Có điều trong khoảng thời gian này, mọi người trước tiên đừng manh động, hãy tĩnh dưỡng một thời gian. Mấy ngày nay tất cả đều chung quanh bôn ba rồi, mọi người cũng đều mệt mỏi rồi nên lúc này nên nghỉ ngơi đi. Trong 5 ngày này, ta sẽ bế quan, rồi sau đó ta sẽ đi tới Tử Vân Cương vực một chuyến, đem cô Phi Viêm chém chết, thuận tiện tìm về một ít đệ tử Thiên Linh Tông. Cô Phi Viêm, trong khoảng thời gian này vẫn đang tìm kiếm đệ tử Thiên Linh Tông, tìm tới một giết một, đồng thời còn là dùng mọi cách sỉ nhục. Chỉ có giết chết cô Phi Viêm, thì những đệ tử thiên linh tông còn rải rác ở bên ngoài kia, mới có thể có được một ít cảm giác an toàn. Cho tới 5 ngày bế quan này, cái mà Diệp thần nhất định phải làm chính là tiêu hóa các loại kỳ ngộ bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, hắn nhất định phải mau chóng cường hóa thực lực của chính mình. Diệp thần nói muốn bế quan, mọi người đương nhiên sẽ không ngăn cản, bọn họ trong khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện kinh tâm động phách, nói trắng ra chính là trở về từ cõi chết, cho nên cũng có rất sâu cảm ngộ cần tiêu hóa, vì lẽ đó mọi người cũng muốn trong thời gian này chuẩn bị bắt đầu bế quan. Đồng thời bọn họ tin tưởng sau khi bế quan, tu vi cũng có thể tăng lên một cảnh giới mới. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tìm tới Đạt Ma, từ Đạt Ma nơi đó học được bản nguyên thủy nguyên cấp của Ma Kha Vô Lượng. Điểm này đối với bọn họ ấn tượng rất sâu, bởi vì Ma Kha Vô Lượng của bọn họ là từ trên người của thần chiếm được, căn bản không phải là bản gốc. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng có thể sử dụng ma kha vô lượng thế nhưng đối với ma kha vô lượng cũng không có cái gì hiểu rõ. Bây giờ từ trên người Đạt Ma nhận được chính là chân chính truyền thừa cho nên mới từ đó hiểu rõ ràng được chân ý của ma kha vô lượng. Đồng thời từ nay về sau cũng sẽ không còn phong vân kết hợp ma kha vô lượng nữa, bởi vì bọn họ đã quá rõ ràng hàm nghĩa chân chính của ma kha vô lượng, một thân một mình cũng có thể thi triển ra ma kha vô lượng chân chính. Mà sau khi bọn họ lý giải ma kha vô lượng chân chính, liên thủ tiếp tục sử dụng thiên đạo vô cực như vậy sẽ tuyệt đối bùng nổ ra sức mạnh càng thêm kinh thiên động địa. Cho tới Đạt Ma, hắn là người ngoại trừ Diệp Thần ở động phủ thu hoạch được to lớn nhất. Diệp Thần không chỉ có đem Hoàng Kim Bảo Tọa đưa cho Đạt Ma, mà hơn nữa hắn còn đem cả bức tượng Kim Phật cũng tạm thời giao cho Đạt Ma quản lý, để cho Đạt Ma tìm hiểu. Hoàng Kim Bảo Tọa thêm vào tồn tại Kim Phật, để Đạt Ma như nhặt được chí bảo, cũng là đem toàn bộ tâm trí tập trung vào bên trong bế quan. Có điều bàn về thu hoạch to lớn nhất tự nhiên chính là Diệp Thần. Trong một gian mật thất, Diệp Thần lấy khối thiên tinh bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật ra. Chỉ có một khối thiên tinh tự nhiên là không có cách nào có thể tạo người rồi, thậm chí coi như là được khối thiên tinh ở phòng đấu giá thông thiên kia cũng vẫn không có cách nào tạo. Góc truyện audio.com, người được, bởi vì hắn chí ít cũng cần 3 khối thiên tinh mới có thể sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Lấy ra khối thiên tinh này là bởi vì đệ nhị bản tôn. Đệ nhị bản tôn chính là công pháp tuyệt mật của Tử Hà Thiên Quốc là do Tử Hà chân nhân ở bên con trai thiên đế ẩn núp nhiều năm mới có cơ hội lấy được quyền công pháp này. Chỉ cần tu luyện bộ đệ nhị bản tôn này, ta liền có thể nắm giữ một cái phân thân cùng bản tôn bình thường, đồng thời cái phân thân này còn là người sống chân chính, không phải là con rối, cũng không phải hóa thân, cùng mình có chung tư duy tương đương với cái mạng thứ hai của mình. Diệp Thần tự lẩm bẩm, vừa nghĩ tới chỗ nghịch thiên của đệ nhị bản tôn, trên mặt Diệp Thần liền là lộ ra vẻ hưng phấn không cách nào truyền lời, kích động tới cực điểm. Đây quả thật chính là công pháp nghịch thiên, chỉ cần nắm giữ đệ nhị bản tôn, như vậy coi như là một thân thể chết rồi, thì vẫn còn có một thân thể khác sống sót. Đồng thời hai cái thân thể này không phân ngươi và ta, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Diệp Thần lúc đó sở dĩ không có tu luyện đệ nhị bản tôn cũng là bởi vì tu luyện cái này cần phải có hồn thiên linh thai, mà Diệp Thần chỉ có một cái hồn thiên thai bàn. Muốn đem cái này hồn thiên thai bàn tiến hóa thành hồn thiên linh thai cần phải có thiên tinh. Căn cứ vào lời giải thích của con tử giao của Tử Hà chân nhân bên trong động phủ, chỉ cần một mảnh thiên tinh bỏ vào cũng có thể làm cho hồn thiên thai bàn khôi phục thành hồn thiên linh thai. Diệp Thần lấy ra hồn thiên thai bàn, sau đó đem một mảnh thiên tinh thả vào cùng nhau. Hồn thiên thai bàn, nhìn qua giống như là một tinh thể to bằng nắm tay, cũng không có chỗ đặc thù gì. Thế nhưng mà thời điểm hồn thiên thai bàn tiếp xúc với thiên tinh, nó liền điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong thiên tinh, loại hấp nhiếp này quả thực là lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Thần liền cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ra năng lượng bên trong thiên tinh đang điên cuồng hướng về bên trong hồn thiên thai bàn chảy tới, mà hồn thiên thai bàn sau khi hấp thu nguồn năng lượng này cũng đang chậm chậm biến hóa càng lúc càng lớn. Năng lượng bên trong thiên tinh tựa hồ là vô cùng vô tận, loại năng lượng trôi mất này tốc độ hết sức kinh người thế nhưng mà kéo dài không giảm, sau một hồi lâu vẫn còn tiếp tục. Không hồ là thiên tinh, chẳng trách quý giá như vậy, nguyên lai một mảnh thiên tinh nho nhỏ như vậy bên trong lại ẩn chứa nhiều sức mạnh như thế. Diệp Thần cảm khái, sau đó lại đầy hứng thú nhìn thiên tinh. Hồn thiên thai bàn từ từ lớn mạnh, mà thiên tinh lại đang chậm chậm mờ đi. Lại qua hồi lâu thiên tinh bỗng nhiên hóa thành một mảnh cho bụi rơi vào bàn chân Diệp Thần. Diệp Thần biết thiên tinh sau khi mất hết năng lượng sẽ giống như khối thiên tinh bên trong con rối ở trong Hoàng Thiên Bí lúc trước. Cái con rối kia bây giờ còn ở trong giới chỉ Diệp Thần, rất ít khi vận dụng. Bởi vì sử dụng con rối này tiêu hao linh thạch vô cùng nhiều, đồng thời chỉ có thể bùng nổ ra sức mạnh của thông thần cảnh giới tiêu hao lớn, mà thực lực so với Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đều có cách biệt quá xa, vì lẽ đó Diệp Thần đương nhiên sẽ chẳng muốn dùng nó. Đây chính là hồn thiên linh thai. Diệp Thần đột nhiên có điểm kinh ngạc nói. Bởi vì hồn thiên thai bàn này sau khi hấp thu năng lượng bên trong thiên tinh, vẫn đang dần dần lớn lên, từ to bằng nắm tay đã. Góc truyện audio.com biến thành cỡ quả dưa hấu bình thường to nhỏ. Diệp Thần dựa theo ghi chép mặt trên của đệ nhị bản tôn, là từ mi tâm của chính mình trong đó trích ra một giọt bản nguyên tinh huyết rồi nhỏ vào bên trong hồn thiên linh thai. Bản nguyên tinh huyết đây là so với tinh huyết càng thêm quý giá. Tinh huyết tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng là có thể khôi phục lại. Thế nhưng mà bản nguyên tinh huyết lại không nhiều như vậy, một khi tiêu hao, liền không có cách nào có thể khôi phục lại. Bản nguyên tinh huyết đại diện cho tinh hoa của sinh mệnh, một khi bản nguyên tinh huyết tiêu hao quá nhiều, như vậy liền đại biểu cho tuổi thọ bị trôi qua. Ngay ở thời điểm giọt bản nguyên tinh huyết rơi vào bên trên hồn thiên linh thai, cái hồn thiên linh thai kia liền từ từ chuyển động. Diệp Thần vung tay lên, chu vi xung quanh hắn liền xuất hiện 10 viên linh thạch thượng phẩm. Tu luyện đệ nhị bản tôn, không chỉ cần hồn thiên linh thai, mà còn cần linh thạch, đồng thời là tu vi càng cao, cần linh thạch càng nhiều. Diệp Thần bây giờ có cảnh giới là thông thần trung kỳ, chỉ cần 10 viên linh thạch thượng phẩm, liền hoàn toàn đầy đủ. Mà nếu như là nguyên thần hoặc là tu sĩ linh cảnh giới, như vậy cần linh thạch quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là tu sĩ hư cảnh giới, thì càng không phải linh thạch đơn giản như vậy nữa, không biết là cần phải có bao nhiêu khối thiên tinh phối hợp với hồn thiên linh thai, mới có thể tạo ra cho bọn họ một đệ nhị bản tôn. Cho tới tu sĩ thánh cảnh giới, cái kia vốn là tồn tại ở trong truyền thuyết, hay căn bản là không có cách nào tu luyện được đệ nhị bản tôn. Muốn tu luyện đệ nhị bản tôn, không chỉ cần có vận lớn phải có được hồn thiên linh thai, mà còn cần phải có đại nghị lực chịu đựng được thống khổ lớn lao. Diệp Thần nghĩ đến ghi chép bên trên đệ nhị bản tôn, bỗng nhiên từ trên bụng cơ thể mình vỗ một cái. Xoạt xoạt, âm thanh xương sườn gãy vụn truyền đến. Diệp Thần lấy ra thiên toái đao, sau đó chính là từ trên bụng của chính mình cắt ra một lỗ, rồi lấy ra một cái xương sườn. Chính mình đem xương sườn của chính mình đánh gãy một cái, sau đó là mở tràng phá đỗ lấy ra, loại tàn nhẫn này căn bản không phải là người bình thường có thể làm được. Cách chương.